thấy số người đông đảo, quả thật như lời phẩm báo. Bọn lính không cần hỏi, tra hư thật. Áp vào bắt trói được 56 người, rồi xét chùa chiền tìm kiếm ông hai và những người đệ tử có tên tuổi khác. Lúc ấy ông hai nhờ có Trần Văn Chánh, tục gọi Hai Chánh, là con nuôi của ông hai. Thừa lúc lộn xộn đông người, lén cổng ra cửa sau thoát được. Trong tớp người bị bắt có ông Nguyễn Văn Túc, là con trưởng của ông Ba Thới, và ông Trụ Khả, người đứng ra xin phép cất chùa, đều bị giải về Châu Đốc tống giam. Vô bước bôn đào của ông hai. Khi ông hai nhờ có Trần Văn Chánh cổng ra khỏi vòng dây, thầy trò cùng rẽ sậy lần đường chạy xuống, ẩn vào một góc bãi thua cách xa chùa một đội để lánh nạn và chờ nghe động tĩnh. Nơi đây ông hai có nhận được một loạn tóc của sáu phẩm gửi xuống, tỏ lòng ăn năn hối tiếc việc làm của mình là bậy, và xin thề với ông hai thật tâm phẩm không có ý muốn hại ông. Nhưng ông hai gạt đi mà rằng nó chặt đầu cũng không tin được, đừng nói chi chuyện cắt tóc. Hôm ấy không người đem cơm nước, ông hai phải chịu nhịn đói suốt ngày. Ông ôn lại chuyện tan vỡ vừa rồi và chạnh nhớ đến những lời của mẹ mà mũi lòng rơi lệ. Chiều lại 22 tháng 2 1913, có ông Nguyễn Văn Trà, vốn là một môn đệ trung thành của ông hai, sau khi dò biết thầy mình thoát thân được và hiện đang lẩn tránh tại góc bảy thua giữa đồng, láng liền mượn trâu của ông Năm Lực đem vào rước ông hai đi tắt ra cái dầu, rồi kiếm ghe lén chở ông. Nội trong đêm ấy thẳng xuống Kiến An Long Xuyên, ngụ nhà Phan Thị Lới, tục gọi cô Tám Lới. Trong chuyến đi này trâu nhiều lần bị lạc, nhờ có thần hộ đến đi trước dẫn đường nên mới kịp đến cái dầu, trời vẫn còn khuya không ai hay biết. Ở nhà cô Phan Thị Lới hai ngày thì bị người lẻo mạch, ông hai phải dời sang nhà ông Lê Văn Nhượng, rồi đến nhà ông Hương Sư Nguyễn Văn Ca. Sau nhờ có nhiều người môn đệ trung thành là Phan Văn Cậy, Bếp Lan, Chính Chức, Tư Hoai, mưu tính cùng nhau dọn thuyền đưa ông hai thẳng lên Nam Giang lánh mặt. Hồi ấy Pháp ra lệnh tìm bắt ông hai rất gắt, nên mặc dù lên tận Nam Giang, ông hai cũng phải còn cải trang, mặc đồ chệch và mua một chiếc ghe của người khách trú để ở cho khỏi sự nghi ngờ. Ngày rằm tháng 4 năm 1913, liệu ở Nam Giang lâu không tiện, ông hai lại cùng ông Nguyễn Văn Tịnh trở về Cần Thơ, nương ngủ nơi nhà ông Nguyễn Văn Dị. Ở đây được gần một tháng, lại dời nhà về phó xã Tám trong ngọn Bình Thủy, và sau rốt đến nhà Sáu Ngộ ở Ba Ngọn thuộc quận Trà Bang, tỉnh Rạch Giá. Trên bước bên đào khổ cực, người ta thấy ông hai vẫn bình tĩnh như thường. Thỉnh thoảng ông có nhắc nhở những lời tiên tri của Đức Phật Thầy và bà Cố Quảng cho tín đồ nghe để khuyến khích thêm về sự tu hành đạo đức. E tịch ở Trà Bang. Khoảng mùa hè năm Quý Sửu 1913, ông hai về nhà Sáu Ngộ ở Trà Bang. Vì thời thế bắt buộc, ông đành phải mai danh ẩn tích lương ở đây. Lúc ấy trừ một số tín đồ có chí tâm ra, ông còn không cho ai biết được gì về tin tức của ông nữa. Đầu xuân năm Giáp Dần 1914, ông hai kêu ông Nguyễn Văn Tịnh lại gần mà nói rằng: sau này ta chết, không có chết bậy, Thuở xưa Đức Phật Thầy trước khi tịch có xưng hai chân. Ngài cho kêu ông chủ chùa vào rồi viết một chữ tử, mà hỏi là chữ gì. Ông chủ chùa đáp là chữ tử. Ngài nói luôn hệ tử thì tán nghe. Thuật xong câu chuyện của Đức Phật Thầy, ông hai nói tiếp: Thầy dân tuyên xưa kia dân tuyên ba điệu phù mà thôi, còn thầy ta cho ta đến bảy điệu. Những câu nói ấy nào hay là lời di chúc. 3 tháng sau, ngày 25 tháng 3, ông kêu hết cả mấy người tín đồ tòng vong lại và cho hay rằng ông sắp tịch. Vậy khi tịch rồi thì hãy bó lại bằng 7 miếng tre rồi chôn mà thôi, đừng sắm hòm rương chi hết. Thế là trong ngày hôm ấy, ông hai liễu ngộ, thọ được 67 tuổi. Trong lúc tinh thần đầy đủ, không bệnh, chỉ có xưng hai bàn chân như Đức Phật Thầy Tây An. Tình thầy nghĩa tớ, bơ vơ trong cảnh xứ lạ quê người, anh em bổn đạo chẳng nỡ chôn cất lõa lồ, cho nên đồng chịu lỗi với thầy rồi sai cô Năm Trà Ban đi ra cái răng nhắc hòm cho về chôn cất. Sau 2 ngày chờ đợi đi mua hòm và rương xong, xác thịt ông hai vẫn dịu mềm như người đang ngủ, trong miệng lại có mùi thơm bay ra ngát cả chung quanh. Khi sửa soạn tẩn liệm, thình lình trong hòm đang để ngoài sân có tiếng nổ vang dậy. Ai nấy kinh hồn mới hay rằng vì cãi lời thầy cho nên mới có điềm bất lành ứng hiện như vậy. Bèn kéo vào trước linh thể ông hai xin thọ tội mà làm theo lời dặn. Cuộc lễ tán chung cử hành êm thấm tại Trà Ban vào hôm 28 tháng 3 năm Giáp Dần 1914. Sau 3 ngày, ông hai tịch diệt. Xác thịt tuy đã trả về cho đất nước, nhưng công đức và sự nghiệp của ông hai vẫn còn tồn tại mãi với non sông. Lúc thanh liêm, ông khoác mạnh nhung y để bảo trì cương thổ, khi về già lại đem đạo giúp đời cứu độ muôn dân. Ông thật là một bậc quán thế siêu phàm, phát tích tại vùng Thất Sơn trong khoảng đầu thế kỷ 20 vậy. Ngày nay ngôi chùa Bửu Hương Tự được trùng tu và trở thành đồ sộ uy nghiêm. Cuộc lễ khánh thành ngày 11 tháng 9 năm 1954 chứng tỏ rằng sự nghiệp của ông hai vẫn được người đời hinh hương tưởng niệm. Hai, ông Nguyễn Văn Thế 1866-1927. A, thế hệ. Ông Nguyễn Văn Thế tục gọi là ông Ba Thế, sinh năm Bính Dần 1866, đời vua Tự Đức thứ 19. Thân sinh của ông là Nguyễn Văn Đỏ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Buông, sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Người trưởng là Nguyễn Văn Chơi, thứ là Nguyễn Văn Thế, tức ông Ba đây. Rồi thứ nữa là Nguyễn Thị Tánh, Nguyễn Thị Kẹo. Khi ông Ba lớn lên, thân sinh của ông cưới bà Nguyễn Thị Thình cho ông làm vợ. Bà này là con của ông Nguyễn Văn Quá và bà Thị Nhất, người đồng thôn. Về sau ông bà sanh ra hạ được 8 người con, nhưng mất từ lúc nhỏ hết 4. Nên chỉ còn biết được có 4 là Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Văn Từ và bà Nguyễn Thị Chính. Quê quán ở làng Mỹ Trà, ấp Long Hậu, Tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông Ba Tuấn người cao lớn, nước da trắng, râu tóc nhiều, mỗi khi tóc buông ra thì chấm đất có dư. Khi về già, râu bạc và dài xuống tới rúng, tánh tình cương quyết, nóng nảy, thích ngắm kiện xem qua, thường hút thuốc điếu và một đôi khi cũng có ăn trầu. Thở nhỏ ông Ba có học, vừa hiểu biết chữ nho, lúc trưởng thành thì làm nghề thợ mộc, rồi sao lại cũng biết làm thợ giảm. Bởi sống trong một gia đình cần lao kiểm phát, cho nên ông ba đã quen sự chịu khó nhọc từ buổi thiếu thời. Bình sinh việc chi ông không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm cho kỳ được, không hề bỏ dở. Mặc dầu nóng tính, ông ba vẫn có được một bộ óc thẩm mỹ cùng đôi bàn tay rất tinh xảo. B. Phát đạo tâm. Mùa đông năm Bính Ngọ 1906, ông ba bỗng nhiên phát đạo tâm. Ông từ giã gia đình rồi thẳng lên vùng núi Sam, vô trại ruộng Thới Sơn, cạnh Thới Sơn, để tầm sư học đạo. Đâu đâu ông cũng nghe người đời ca tụng đạo đức cao siêu của ông hai Trần Văn Nhu. Ông bèn trở xuống Láng Linh để tìm cho tận mặt. Và sau khi biết rõ được giáo lý, ông xin quy y với ông hai. Trở về nhà ăn Tết xong, mùa xuân năm Đinh Mùi 1907, ông ba về cả gia đình về Láng, tất nhà gần chùa Bửu Hương Tự. Ở đây ông siêng năng trao dồi hạnh đạo, chất phát làm ăn, được ông hai coi là đệ tử. Một ngày nọ, ông ba phát ra ngay ông bảo bà ba dọn dẹp cho ông một căn phòng sạch sẽ, rồi ở luôn trong đó. Ngót 3 năm dài đăng đẳng, ông ba không đi đâu hết, thậm chí sự tắm rửa hay đại tiểu tiện ông cũng để đêm đến mới đi ra. Chính trong khoảng này, ông cũng viết được 3 quyển Dân Tiên, Thiện Từ, Cổ Giảng Kim Lai mà ngày nay nhiều người vẫn còn biết. Ngày mùng 1 tháng giêng Tết năm nào không nhớ, ông ba ra khỏi buồng. Trước khi đến giếng ông hai, ông ba sắm một bộ khai hộp, trong đó để 3 trái ớt hiểm, và để trên có để 3 cây roi, rồi mới bưng vào trước mặt ông hai mà quỳ xuống thọ tội. Vì lẽ 3 năm qua ông không làm tròn hiếu nghĩa đối với thầy. Lúc ấy ông hai miệng tội, ông ba cảm động lắm, ngâm lên 2 câu Nam. Nhân giai lạnh đức tờ mây, trung dương thổ giả thầy ở lại. Từ đây ông ba rất sáng suốt, thấu được lẽ diệu quyền của Phật Pháp. Ông có một bổn phận quan trọng đối với nhà chùa. C. Bửu Hương Tự bị bao vây. Vì có sự tị hềm của Nguyễn Văn Phẩm nên chùa Bửu Hương Tự bị nhà cầm quyền Pháp bao vây ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu 1913. Lúc ấy tuy ông ba thoát khỏi được, nhưng ông hai thì phải siêu lạc khổ sở. Còn con trưởng của ông là Nguyễn Văn Tuấn lại bị bắt cùng một lượt với 56 người đồng đạo đến cúng chùa. Thấy tình đời đen bạc, giả lại đứng trước cảnh sư đệ rã rời, phụ tử chia ly, nên ông ba hôm sau 24 tháng 2 1913 vào giờ ngọ, ông ba dùng con dao cắt họng để tự sát. Vết thương đứt tới phân nửa cuốn họng, nhưng ông không chết. Người nhà hốt hoảng chiều tối lại chở ông lên nhà thương Châu Đốc điều trị. Nơi đây người ta thấy tóc ông đâm nhiều nên cắt đi cho gọn, rồi băng bó thuốc men. Nhưng ông quyết định không dùng một món thuốc chi của người Pháp, ông cự tuyệt và gỡ bỏ hết. Độ vài tháng sau, liệu bệnh tình ông ba không thể chữa được, lương y cho đem bỏ ông ra nhà xác. Ông trốn được ra ngoài rồi nhờ người nhà chở về. Từ ấy vết thương của ông ba mỗi ngày một giảm dần, mặc dầu cuốn họng chưa lành, mỗi khi ăn uống đều phải dùng khăn bó nịt lại cho khỏi rớt vật ăn ra ngoài. Tinh thần ông ba vẫn tỉnh táo sáng suốt như thường. Thấy chùa Bửu Hương Tự bị Pháp nghi nan dò xét mãi, và liệu ở đây không yên được, nên vào khoảng tháng 7 năm Giáp Dần 1914, ông ba về nhà về voi lộ lỡ làng Trướng An, Tổng Định Hòa, Long Xuyên, giả dạng người thường ruộng rẫy làm ăn cho qua ngày. Hồi này người ta có thấy ông Ba lên xuống nhà thờ Cù Lao Viên ba lần để tiếp xúc với vị linh mục nơi đây và nhờ can thiệp với nhà cầm quyền Châu Đốc đặng minh quan cho công việc của thầy mình ông Hai Nhu và anh em đồng đạo đã bị tên phẩm vu cáo, nhưng việc ấy nhà cầm quyền Pháp ở Châu Đốc làm ngơ. Dê ông Ba với chuỗi ngày tàn tình thầy nở nước mênh mang bao nhiêu mối cảnh hoài, khiến tâm hồn của ông Ba trong chuỗi ngày tàn hầu như tan nát. Ông ký thác lòng mình vào những quyển ngồi buồn kiển tiên kim cổ kỳ quan cáo thị tứ đại và thừa nhàn mà ngày nay mỗi khi đọc qua ta cảm thấy ngập tràn bao nỗi bi thương ưu ái. Dưới đây là một ít lời lẽ về tâm trạng của ông Ba hồi ấy. Đêm năm canh thồn thức chẳng yên, ngày sáu khắc sầu riêng mối đào. Tưởng ái quốc cơ đầu sáng tạo, nhìn lê dân cường bào đa đơn. Chúa mỏi lòng Chúa người thân an, tôi mệt già còn mang nặng càng. Thời quân nhược quá kia bao quả, thế thần cường già giá trung căng. Hay là bước chân ra đói lại nước nhà, chim xanh dở ổ rừng già thiết tha. Ai đi nỡ chẳng tưởng quốc gia ngay thào, và thầy dòng tam bảo giáo trường. Thầy ơi nước miếng nghèo vẫn khiến đạo điên, phân ly diện sầu tuôn đoàn đoàn. Ngoài việc sáng tác những tác phẩm kể trên ra, ông Ba còn đương một tấm thành vọng mặc khải, chính giữa có ba chữ triện quốc hàng trên và thần vọng sư hàng dưới, dựng ngay chính giữa bàn thờ để biểu lộ tấm lòng ưu ái giang sơn thầy tổ. Tấm thành vọng này ngày nay còn thấy tại nhà con ông ở Láng Linh. Sau 14 năm kể từ khi chùa Bửu Hương Tự bị dây, vết thương nơi cổ ông Ba vẫn chưa lành hẳn. Nó gom lại bằng nút chìa dâu, nhưng trong mình ông vẫn mạnh. Một đêm kia, ông Ba kêu người nhà mà hỏi thăm giờ. Người nhà cho biết là 10 giờ đêm. Ông bảo bây giờ đến canh 5 giờ sáng còn lâu quá. Thế là đúng 5 giờ sáng giờ dần ngày mùng 9 tháng 4 năm Bính Thìn 1927, ông Ba tịch. Lúc ấy ông hưởng thọ vừa đúng 61 tuổi, sau khi đã được để lại cho đời chính văn phẩm kiệt tác về đạo đức lẫn văn chương và một tấm gương tiết tháo kiên trinh bất hoại. Hiện giờ mộ phần của ông Ba còn tại voi lộ lửa, được bồi đắp và có người ở săn sóc cẩn thận tại nền nhà cũ của ông, cũng ở lộ lửa gần ngôi mộ. Có dựng lên một cái đền thờ rộng lớn uy nghi. Hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 4 thì có hậu bá tánh thập phương đến chiêm bái rất đông. Ngoài các bậc siêu phàm trong vùng Thất Sơn mà chúng tôi đã chép trên đây, còn có nhiều vị khác nữa như là bà Hai Mung, nghĩa tử của Đức Phật Thầy Tây An, có tài trị bệnh và nuôi con. Mộ phần nay còn ở sau Phước Điền Tự. Ông Đạo Sang lấy cốt cầu phun ra mà chữa bệnh và có lắm thần thông ở Bình Ngã Ba Cái Dầu Châu Đốc. Ông Đạo Thạch tịch ở Bình Thạnh Mỹ Tây. Khi tịch có hào quang, ông Sáu Bình, đệ tử của ông Hai Nhu, có phép đốt chung cháy thành thang rồi đạp vào chỗ đau của người bệnh. Nhưng chúng tôi chưa tìm ra được tài liệu chính xác. Chúng tôi đã và đang còn sưu tầm thêm nữa để cho tiểu sử của các bậc siêu phàm quanh miền rừng núi linh thiêng này mỗi ngày càng thêm đầy đủ. Vậy ở đây chúng tôi xin hẹn lại một kỳ tái bản sau. Chương 5: Lịch sử của Đức Quỳnh Giáo Chủ. 1. Thân thế. Tại thôn Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, miền Nam Việt Nam, một vùng đất phì nhiêu nhờ con sông Cửu Long Tiền Giang hàng năm đều đem lại biết bao triệu tấn đất phù sa béo bở, đã ra đời một bậc vĩ nhân năm nay 1955 được 37 tuổi. Bậc vĩ nhân ấy là ông Quỳnh Phú Sổ, mà người đời gọi là ông Tư Hòa Hảo hay Đức Quỳnh Giáo Chủ. Còn anh em tín đồ thì tôn xưng là Đức Thầy. Ngài sinh năm Kỷ Mùi 1919 và là con trai của Đức ông Quỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm, gia cư tại thôn Hòa Hảo gần Giàm Nao, lối 3 cây số ngàn. Xưa kia khi Đức Phật Thích Ca giáng sinh thì trước hết Ngài có quan sát 5 việc như dưới đây. 1. Quan sát cơ duyên của chúng sanh đã thuần thục hay chưa thuần thục. 2. Quan sát thời kỳ đã đến hay chưa đến. 3. Quan sát hết thảy trong các quốc độ coi nước nào là trung tâm của cõi ta bà. 4. Quan sát chủng tộc nào quý thạnh hơn hết. 5. Quan sát nhân duyên nào trong đời quá khứ coi người nào chân chánh đáng làm cha mẹ. Ngày nay muốn hiểu rõ Đức Thầy, hãy xem những điều Ngài đã quan sát như dưới đây. 1. Nghiệp quả của chúng sanh đã mùi rồi, vì Đức Thầy có nói đến Ngài trả quả ầm ầm biết bao. 2. Trong bài lịch sử của Đức Thầy, Đức Thầy có câu: vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định. 3. Trong bài Diệu Pháp Quang Minh, Đức Thầy có viết: cõi trung ương luân chuyển phương Nam. 4. Trong bài Nan Thơ Cẩm Tú, Đức Thầy có câu: giống hồng lạc, kim chi, ngọc diệp. 5. Xưa kia vua Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Ma Gia đầy lòng nhân đức mới sanh được Đức Thích Ca, thì ngày nay Đức ông và Đức bà hẳn cũng phải là bậc nhân đức mới được sanh Đức Thầy. Giả lại, nếu không thế thì sao toàn thể anh em tín đồ và người ngoài tôn giáo lại tôn xưng là Đức ông, Đức bà? 2. Từ lúc bé thơ đến tuổi trưởng thành. Về tài ba thì thở nhỏ Đức Thầy đã có vẻ xuất sắc, học lực của Ngài không kém bạn tác. Sau khi đậu cấp bằng tiểu học tại Tân Châu, Ngài đã phải thôi học trở về nhà giúp đỡ mẹ cha trong công việc cày bừa ruộng rẫy. Về đức tính thì Ngài có chỗ hơn người trong mọi trường hợp. Từ lúc bé thơ cho đến lúc vị thành niên, Ngài không bao giờ thích đồng địch ca sang cải lương hát bộ. Ngài ít trụng giỡn nói cười, thường tìm nơi thanh vắng để mặc tưởng trầm tư. Khi gần đến tuổi thành niên, Ngài rất khổ thẹn và phản đối ngay khi nói đến chuyện kiếm người nội trợ cho Ngài. Lại nữa, đã từ lâu nhiều cơn sốt rét dữ dội làm cho Ngài ẻo lả xanh xao, mất ăn mất ngủ. Thỉnh thoảng bệnh này trở lại với chứng di tinh, làm cho thân hình Ngài trở nên mảnh khảnh, tiều tụy, da mặt nét xanh. Đức ông và Đức bà đã hết phương chạy chữa, nghe lương y phù thủy nào hay cũng đến, biết đạo nhân đạo sĩ nào giỏi cũng tìm. Trong số những ông thầy ấy có ông Lương Hồng Nhật, tục gọi thầy Son hay đạo Son, ở núi Trà Sư, một tu sĩ pháp thuật cao cường, và ông Trương Anh Tuấn, tức Ba Ngoan, một tay lão luyện về khoa bùa ngải, của Thổ và Xiêm đã từng để dấu chân trên núi Tà Lên và các núi ở cao nguyên giáp ranh Xiêm Quốc, nhưng hai ông này đều đành thúc thủ khi gặp trường hợp của Đức Thầy. Thế là trong mấy năm trường, từ 15 đến 21 tuổi, Đức Thầy mắc một chứng bệnh trầm kha mà không lương y nào ở giường ở chợ hay một ông tu sĩ ở núi ở am trị được, thì ra đó là những cơ hội cho đánh thiên liên dọn xác Đức Thầy để cho Ngài tiếp những điển quan mạnh mẽ, tinh khiết. Sau này Ngài có nói với một tín đồ trọng yếu ở Bạc Liêu câu này: ơn trên làm như mình xúc gia cho sạch vậy. Ba, Đức Thầy dạy đạo độ đời. Thế rồi ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Ngài đáng ghi trong lịch sử cách mạng nước nhà một cuộc lễ đã cử hành tại nhà Đức Ông để cho Đức Thầy đền linh khứu Sơn Trung chịu mạng. Lúc ấy lấy 6 giờ chiều, Đức Thầy sắp hai hàng ghế bên bàn thông thiên, xong rồi Đức Thầy mới mời Đức Ông ra chứng kiến cho Ngài thắp nhang và thỉnh các đấng thiên liêng về chứng cho Ngài chịu lĩnh Tây Phương Thọ Ký. Đoạn Ngài lại bốn hướng, sau rốt Ngài vươn qua hướng Tây lại bốn lại. Thuở ấy Đức Thầy được 21 tuổi, mặc dầu còn bệnh, Ngài vẫn đẹp đẽ khôi ngô và trở thành một bậc thông minh định ngộ, văn võ song toàn, quán thông mọi việc. Ta có thể nói rằng Ngài là một bậc thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý và trung quán dân sự. Kể từ ngày ấy, Đức Thầy khởi sự chữa bệnh thuyết pháp và ra kệ giảng. A. Chữa bệnh. Nhiều bệnh dữ trì, nhiều bệnh tà, bệnh đương hoặc bệnh nan y đã được Đức Thầy chữa lành hẳn, chẳng khác nào Đức Chúa Giêsu, Đức Thầy Tây An thuở xưa. Vì vậy mà số người đến xin trị bệnh càng ngày càng đông. Kẻ ở xa xôi như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Bạc Liêu, Sóc Trăng, cũng như những người ở mấy tỉnh gần Long Xuyên, Sa Đéc, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long đưa nhau đến nhờ Ngài trị bệnh. Nhà của Đức Ông và của Đức Bà không bao giờ ngớt khách. Phương pháp của Đức Thầy dùng để trị bệnh không có chi phiền phức, tùy theo người bệnh. Ngài cho uống nước lã, cho phép quệ linh bằng dây chuối hoặc bằng chỉ xe nhiều tao gọi là niệt, cho bồ uống bằng giấy nhật báo hay giấy vàng, cho uống thuốc thang bằng vài thứ lá cây, lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, vân vân, hoặc vài thứ bông trang, bông dạng thọ, hay là vài thứ rễ, rễ chanh, rễ chòi mòi. Điều đáng để ý là mỗi khi trị bệnh cho người nào là khuyên họ nên niệm Phật tưởng trời và gian giới thần thánh, tin tưởng các đấng thiên liêng. Bởi vì thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Số người được Đức Thầy chữa bệnh kể sao cho xiết, chỉ nhắc lại vài trường hợp đặc biệt dưới đây cũng đủ làm cho giới y học suy nghĩ nhiều. Một, chữa bệnh trùng ở Hưng Nhơn. Ai ở vùng Hưng Nhơn, Hòa Hảo và Phú An cũng biết rằng gia quyến ông Hương Chủ Hùng ở làng Hưng Nhơn rất lấy làm khổ tâm và vô phước, bởi 31 người trong thân tộc đều chết yểu vì bệnh trùng. Bệnh này do hồn ma về nhập xác, bà con phá phấy làm đau ốm để cướp hồn. Thầy Sành ở làng Hiệp Xuân và ông Đức Minh ở núi Tắm cũng phải bó tay chịu là bất lực. Những pháp sư nào cao tay ấn mà lại đây chữa bệnh thì sẽ thấy, thay vì sợ sệt trước mặt pháp sư, người bệnh liền pháp sư nào cả gan dám động tới cái trang của bà Phạm Thị Huyền là chúa trùng của gia quyến này thì lập tức bị ngã lăn chết giấc. Muốn làm chấn động dư luận mấy vùng lân cận, đức thầy nhất định chữa cho người con gái của ông Hùng hiện đang mắc chứng bệnh ác nghiệt ấy. Ngài bèn lấy dành thúng giống dải tay đỏ ở ngoài làm một cái càng khôn nguyện, bảo ông Ngô Ngọc Trơn đem trồng vào đầu của người bệnh lúc đó đã được đem ra nhà bà Hai Đào ở Hòa Hảo. Tức thì cô gái này riêu riếu đi ngay lại nhà đức ông. Thuở ấy đức ông thấy có nhiều sự thượng đồng cởi xác nên chưa hoàn toàn tin tưởng vào đức thầy. Vì vậy đức ông rầu buồn lắm và không bằng lòng chữa bệnh tại nhà. Đức thầy phải gửi bệnh nhân tại nhà bà Hai Đào, rồi mỗi bữa người bệnh đi lại cho đức thầy chữa. Khi cô gái này đến, đức thầy ra sân dậm chân kêu mấy ông lục ở đâu. Một chập sau như được tin vô tuyến truyền thanh, mấy phần xác ông lục ở các vùng lân cận cách 300-400 cây số hối hả chạy đến. Đức thầy quất roi điều binh khiển tướng sai mấy ông lục vô chữa bệnh. Ngài lấy dây chuối làm bùa đeo và lấy nước lã cho bệnh nhân uống. Thế là cô gái này được lành mạnh. Cô ở tại Hòa Hảo 3 bữa rồi lại nhà cảm tạ và từ giả đức thầy. Nhưng vừa từ tới cửa cô ta lên lại thì ra trong lúc đi ngang qua một vũng nước, cô ấy ngó vào thành ra vì tinh thần còn yếu nên bị đàn bố nhập vào phái phá. Đến đây chúng tôi xin mở dấu ngoặc để kể lại chuyện đàn bố mà đức thầy đã thuật cho nghe. Đàn bố là một trong những tướng sĩ nhà Minh bị quân nhà Thanh quy hiếp nên phải trốn sang Việt Nam đậu thuyền tại Đà Nẵng. Vua ta không bằng lòng cho cứu ngụ tại đó và ra lệnh cho xuôi thuyền vào vùng Phú Quốc. Đàn bố sau khi đi được yên thân bèn trở về Tàu dắt bè lũ của hắn qua để toan mưu xâm chiếm Việt Nam. Chàng bị bắt và đâm ra giết, vốn là một phù thủy đại tài. Đàn bố bèn dùng pháp thuật của mình để tự vệ nên triều đình giết y không được. Sao có người biết chuyện, mách rằng nên đem y xuống nước mới xử trảm được. Chàng ta dân mạng bằng cách xử ấy. Tuy vậy hồn còn phưởng phất nên dẫn theo phá khuấy làm vật giờ đau ốm xanh xao những phụ nữ yếu tinh thần đi tắm hoặc giặt quần áo dưới sông. Bây giờ chúng tôi xin đóng dấu ngoặc lại để nói tiếp vụ con gái ông Hương Trụ Hùng bị đàn bố nhập. Thấy vậy đức thầy bèn kêu ông Ngô Ngọc Trơn tục gọi Đạo Năm lại để sai tướng trị bệnh này. Sơn thần độc tướng nghe lệnh đức thầy liền vào chữa bệnh cho cô gái ấy bằng cách đánh võ với đàn bố. Đàn bố chạy đi mất, nhưng sau khi đó tay chúa trình Phạm Thị Huyền lại kéo binh âm đến. Đức thầy phải ra sức với họ một hồi. Sau khi binh gia của Phạm Thị Huyền rút mất, đức thầy đem lính phù bằng giấy vàng bạc để trên trang thờ Phạm Thị Huyền và trên bàn thông thiên bảo Phạm Thị Huyền quy y đầu Phật. Xong xuôi, đức thầy ra lệnh dẹp miễu thổ thần, đem canh khánh tại nhà ông Hùng xuống đốt hết. Thế rồi từ năm 1939 đến nay, cô gái này vẫn mạnh giỏi như thường trong thân quyến ông Hùng và mọi người đều quy y đầu Phật và không còn ai bệnh trùng nữa. Hai, chữa bệnh tê liệt thổ tả. Danh tiếng đức thầy càng vang lừng thì bệnh nhân càng đến nhiều. Bữa nọ một người đau bệnh hết sức trầm trọng ngồi dậy không nổi thổ tả liên miên. Được trở lại, Đức Bà tỏ ý không vui vì sợ e Đức Thầy làm không xong. Dạ lại, ai mà chẳng nhòm gớm sự dơ dái. Đức Thầy bèn lên nhà trên, ra trước bàn Phật, nghiêm mình hét: Quan Thượng Đẳng Đại Thần hết! Ở dưới nhà dưới, người bệnh lên cơm ngồi dậy, liêu ríu đi xuống ghe, rồi lần lần dứt bệnh. Ba, chữa bệnh ngoài da. Ông Tạ Quốc Biểu, cự hương cả làng Hòa Bình, Bạc Liêu, mắt không biết chứng bệnh gì mà phân nửa cái mặt nổi sần lên và lỡ như lát. Nhiều phương thuốc đông tây đã được dùng mà không hết bệnh. Lúc Đức Thầy ở tại nhà ông Hương Bộ Thạnh, làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ, ông Cả Biểu có đến viếng ngài. Đức Thầy chỉ cho ông uống một ly nước lã, và vài ngày sau mặt ông liền da như xưa. Cách một ít lâu, ông Ngô Phong Điều, hội đồng Điều ở Bạc Liêu lên thăm Đức Thầy. Thấy ông, Đức Thầy liền hỏi: Ông Biểu Cả đã lành bệnh rồi phải không? 4. Chữa bệnh dư ruột. Bà Trung Bá Khánh, tín đồ ở Bạc Liêu đang bệnh dư ruột, bác sĩ Cao Trừ Lợi bảo phải lên Sài Gòn lập tức đặng mổ. Khi đến Sài Gòn, bà nằm nhà thương, mấy vị bác sĩ ở đây đều công nhận là bệnh dư ruột và phải mổ. Người ta tiêm thuốc cho gom mũ đặng bữa sau mổ. Lúc ấy 1943, Đức Thầy ở Sài Gòn hay được tin bên phái người nào thăm bà Khánh và gửi cho một trái cam, dặn rằng ăn hết trái cam này thì hết bệnh. Thần dự thai, bữa sau cái quần đỏ có gom mũ nơi bụng hôm qua tiêu mất, thế là bà khỏi bị mổ và lành mạnh như thường. Trong khi các vị bác sĩ bóp tráng nghĩ suy, băn khoăn tự hỏi. 5. Chữa bệnh câm. Đức Thầy lại còn trị được bệnh câm mới là thần kỳ chớ. Số là lúc Đức Thầy còn ở Bình Hòa, miền Đông, ngài có làm cho một đứa trẻ gái hết câm. Đứa bé này là cháu của ông chủ nhà mà ngài tạm trú, đã 4 tuổi rồi mà nó không biết nói chuyện, nó chỉ biết ư ư mà thôi. Muốn đền ơn ông chủ nhà, Đức Thầy nhất định chữa bệnh cho nó. Bữa nọ, ngài lấy roi dọ nó, chặn đón nó, sợ quá nó chạy vô kẹt bồ lúa. Đức Thầy hét lớn, làm cho nó quảng kinh la lên, và tiếng nói đầu tiên của nó là tiếng kêu má. Sau khi đó thì nó biết nói luôn. Nó biết kêu máy bay bằng những phi cơ của quân đội Pháp bay ngang qua đó. Mẹ đứa trẻ mừng vui chẳng xiết và nói: Ông Tư giỏi quá. Không phải, Đức Thầy đáp lại, tại nó sợ tôi, và cũng tại thím không biết cách dạy nó. Ngoài ra, những chứng bệnh trên đây, Đức Thầy còn dùng quyền diệu để bỏ á phiện và rượu cho những người ghiền hay độc dược này. Người bệnh cũng chỉ gian giáo Phật trời và uống nước lã. Về việc trị bệnh, Đức Thầy có cho biết rằng bây giờ trị bằng cách cho giấy vàng cũng chưa mấy gì thần hiệu. Ngày sau chỉ rải nước vào mặt người bệnh là đủ, và như thế mới kịp. Độc giả nên suy nghiệm lời tiên tri này. Đọc đến đây, chắc có những người sẽ tự hỏi tại sao Đức Thầy không dùng toàn quyền diệu của tiên gia để độ bệnh trùng ở Hưng Nhơn, mà lại lập đàn bố trận như một ông đạo sĩ thầy Pháp hay một nhà phù thủy. Sở dĩ ngài phải làm như thế là gì? Có vậy mới kích thích được tánh háo kỳ của quần chúng. Thường trông cho lâm bệnh dị kỳ nó coi, mới lôi cuốn họ tới cho đông để từ dương mà quá độ. Giả lại, có làm như thế mới giúp sức cho sự tin tưởng của người ít thiện căn, và mới làm cho nhà chức trách pháp thời ấy lầm tưởng đức thầy chỉ là một đạo sĩ hoặc một nhà phù thủy mà không vội làm khó dễ cho ngài. Chớ thật ra nếu người đau hay kẻ nuôi bệnh, trường hợp cha mẹ nuôi con đau ốm, có đủ đức tin nơi sự ủng hộ của các đấng thiêng liêng thì họ chỉ tự lấy giấy vàng uống với nước lã sau khi khấn giới là được rồi. Có mang bệnh tật vào thân, giấy vàng xé nhỏ, giấy thần đổ vô. Thế mà có nhiều người không chịu hiểu như vậy, họ cố nài nỉ đức thầy, mó tay vào những mảnh giấy vàng đã rọc sẵn quặt, chính vào mớ giấy vàng này bằng cách ngó sơ qua mới được. Một vài khi chúng tôi thấy đức thầy tỏ vẻ bức rứt vì có một số tín đồ không hiểu ý nghĩa lời dặn bảo của ngài. Chính ngài đã nói với những chúng tôi rằng có hai hạng người đau: người thì đau căn, kẻ lại đau quả. Đau căn thì chữa được, chứ đau quả thì không có ông thầy nào trị nổi khi quả báo đã mùi. B. Thuyết pháp. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, đức thầy nói nhiều hơn xưa, gặp ai là ngài nói nấy. Ngài nói về sắc diện, tánh tình và tương lai sao rốt. Ngài khuyên người làm lành, lãnh dự, trao sửa thân tâm, kính tin trời Phật. Ngài nói thật đúng, thật hay, rất khiêm tốn, rất bình dân. Ngài không bao giờ chịu phân biệt kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, đãi ngộ như nhau. Ngài không hề khuất phục kẻ cường quyền nào và bị bạc một người khốn khó nào. Vì vậy nên thở ấy người ta kêu ngài là ông tướng bình dân. Nhiều người có xu hướng cộng sản lại chất vấn ngài. Họ lấy làm khâm phục vì đức thầy nói thấu ruột gan và nói đến những việc ở bên cái xứ xa xôi kia, ở tại cái xứ đã phát huy những tư tưởng khuynh tạ ấy. Thế là trong số ba tánh thập phương tới viếng đức thầy, ngoài những người xin thuốc, xin bùa, xin trị bệnh, lại còn có nhiều người đến để nghe ngài giảng giáo lý của Đức Phật Thích Ca mà ngài có sứ mạng truyền bá. Ta thừa vinh sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Nhiều khi ngài phải thuyết pháp cả ngày lẫn đêm, thính giả tụ họp để nghe đông vô số kể. Như thế cho đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940 là ngày mà nhà đương cuộc pháp ở châu đốc dời ngài đi xa bét. Ngôi nhà đức ông bỗng nhiên biến thành một ngôi chùa. Vì thế nên có lần đức thầy nói với đức ông đi lên quận xin phép đổi nó ra làm cái chùa lấy danh hiệu là Kim Sơn Tự, với một giọng nói thanh tao êm dịu, khi bỗng lúc trầm lưu lót mà rõ ràng, khi cao siêu, khi giản dị. Ngài giảng giải cho quần chúng nghe giáo lý nhà Phật là một phương pháp tu hành. Ngài thuyết pháp không dấp không nung, thật là miệng nhích mâu đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Một nhà viết báo ở Sài Thành, ông Hiền Sĩ nói về Đức Quỳnh Giáo Chủ trong hơn 30 bài báo có phê bình tài hùng biện và khoa ngôn ngữ của ngài bằng câu thao thao bất tuyệt, và cho rằng ngài chiếm giải quán quân về phương diện diễn thuyết. Nhà lãnh tụ nhóm tranh đấu là Tạ Thu Thâu chưa chắc có thể so sánh với đức thầy về môn diễn thuyết và nói chuyện trước công chúng được.